thính giả thân mến. Mời quý vị nghe đọc chương 66, sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 66 này có tựa đề là Thẩm Vấn. Đây là kỳ đọc thứ nhất của chương này. Tóm tắt chương trước, một chương khá dài viết về hiện tượng vượt biên trong những năm 1979 và 80, là những năm cao điểm của phong trào này. Chính gia đình Mai cũng có 6 người em ra đi theo cách vượt biên, đi trong 4 chuyến khác nhau. Rất may là tất cả đã thoát được chỉ trong một lần ra khơi tìm tự do.
Căn nhà ngoại ô nằm trong một khu yên tĩnh. Chung quanh nhà có ao của người chủ đất thả rau muống và nuôi cá. Con hẻm từ lộ chính vào nhà có bóng mát của hàng dừa và vài cây trứng cá, chẳng khác gì cảnh đồng quê. Tuy khu nhà nằm ngay sát Sài Gòn, ồn ào tấp nập trên con đường Phan Thanh Giản nối dài chạy từ Đa Cao ra Hàng Xanh, nay đổi tên là Điện Biên Phủ, nhưng tiếng xe ngoài đường lớn chỉ văng vẳng như lọc qua một màn chắn vô hình, vừa đủ để nhắc nhở mình đang sống rất gần một nơi đô hội. Chiều ngày 24 tháng 12 năm 1979, Long, Mai và hai con trai 9 tuổi và gái 7 tuổi, cả gia đình sốt sắng bắt tay vào làm cái hang đá trong dịp lễ Giáng sinh. Những cái tượng nhỏ xíu của Chúa Hài Đồng, Mẹ Maria và Thánh Giuse cùng với những người chăn chiên, ba vua, con bò, con lừa, con cừu vân vân được Long gói cẩn thận trong giấy bao xi măng, cất trong một cái hộp cắt tông từ cả chục năm nay, cứ mỗi mùa Giáng sinh lại lấy ra bày biện trong cái công trình hình thù như một hang đá bằng giấy ngay trên bàn góc phòng khách. Giấy bao xi măng trong hộp được lấy ra, rắc thêm một màu trông cho có vẻ rêu phong, rồi vò lại làm giả những hòn đá lớn, xếp lại thành một cái núi với một khoảng trống phía dưới, chính là cái hang có máng cỏ ở giữa. Năm nào cũng làm như thế, nhưng luôn luôn có sáng tạo vì hang đá mỗi năm đều khác nhau, và mỗi năm lại tìm ra một vài thứ gì đó trang hoàng thêm cho công trình nghệ thuật của gia đình nhỏ bé này.
Công việc sau đó cũng là công việc mất thì giờ nhất, là gắn hai dây đèn màu, nhét các bóng đèn vào các kẽ đá sao cho đừng thấy dây đèn. Sở dĩ mất nhiều thì giờ vì hai cái dây này nó đã cũ lắm rồi và luôn luôn có một vài cái bóng bị hỏng. Có khoảng 20 bóng trong một dây điện, chỉ cần một bóng bị đứt là cả dây không sáng nữa. Không phải như các loại dây điện hiện đại sau này, một bóng bị hỏng không ảnh hưởng gì đến các bóng khác. Long phải tháo từng cái bóng ra, bóng đủ màu, vàng, xanh, tím, đỏ, vân vân, dùng một cục pin và một sợi dây kẽm tự chế thành một dụng cụ để thử từng cái bóng đèn một. Chàng đang cặm cụi thử các bóng đèn của dây đèn thứ hai, trong khi hai đứa bé đang loay hoay giăng dây đèn thứ nhất, thì thấy hai thanh niên đi xe Honda đậu ngay trước nhà. Nhìn qua cửa sổ, Long thấy người ngồi sau xuống xe mở cổng nhỏ vào trong hàng ba rồi gõ cửa chính. Chàng bỏ dở công việc ra mở cửa. Người thanh niên hỏi có phải đây là nhà của Hoàng Kim Long không? Khi được xác nhận đúng nhà, người đó đưa cho Long một mảnh giấy nhỏ xíu bằng bàn tay. Đó là một tờ giấy của công an, không phải công an phường hay quận, mà là công an thành phố. Tờ giấy có tên của Long được viết tay điền vào chỗ trống trong tờ giấy in, có chữ ký đàng hoàng và một con dấu to đỏ chót. Nội dung yêu cầu Long đến trụ sở công an thành phố trên đường Trần Hưng Đạo, lý do sẽ cho biết sau, cũng viết bằng tay. Long hỏi trường nào đi, người thanh niên trả lời phải đi ngay bây giờ, rồi leo lên xe Honda chạy thẳng, không nói gì thêm. Hai thanh niên này không mặc quần áo công an, có vẻ hấp tấp, làm cho xong việc để về cho nhanh.
Đó là buổi chiều ngày 24 tháng 12. Đêm này các nhà thờ làm lễ đêm. Chính quyền cộng sản không thích tí nào cảnh nhà thờ nào cũng đông nghẹt giáo dân, chưa kể cảnh thanh niên nam nữ kéo nhau ra đường chung quanh các nhà thờ, ăn mặc đẹp đẽ, vui như ngày hội. Một truyền thống từ lâu đời đã như vậy, bây giờ vẫn vậy. Chính quyền mới muốn ngăn cấm cũng không được. Hai thanh niên mang giấy đến nhà Long, chắc cũng hối hả làm xong việc để về đóng bộ đi chơi đêm Giáng sinh. Long đã sống gần 5 năm trong chế độ mới, đã trải qua nhiều lớp học chính trị, nhiều lần khai lý lịch, đã phải qua tù cải tạo. Nhưng đây là lần đầu Long bị công an gọi. Tuy chàng cũng đã có kinh nghiệm cọ sát với thực tế của cuộc sống trong một xã hội công an trị, mảnh giấy chàng cầm trong tay cũng làm chàng chột dạ. Mai cũng lo lắng lộ ra mặt. Hai vợ chồng không nghĩ ra mình đã làm điều gì mà công an cấp thành phố phải chiếu cố đến mình. Nhưng lo hay không cũng phải đi ngay. Giấy gọi Long không gọi Mai, nhưng nàng nhất định đòi đi theo. Ở nhà nàng nóng ruột, không chịu nổi. Lỡ ra chẳng có bị công an giữ lại thì nàng cũng còn biết ngay để tìm cách đối phó. Chứ ngồi nhà thì trong trường hợp đó phải chờ đến bao giờ mới biết tin.
Thế là Long lấy chiếc xe Honda PC chở vợ đi, để hai con ở nhà nhắn với hai chị em người hàng xóm là mình đi có việc gấp. Nếu về trễ quá, nhờ hai cô trông cháu giùm. Bình thường chiếc PC chỉ để dùng đi chơi đâu cả nhà. Con trai ngồi trước, con gái và mẹ ngồi sau. Xăng mua chợ đen rất là đắt. Bình thường đi hai vợ chồng chỉ dùng xe đạp. Nhưng hôm nay không bình thường chút nào cả. Là vả lại, tính ra vừa đi vừa về hơn 10 cây số nên phải dùng chiếc PC này. Trụ sở công an thành phố nằm trên đường Trần Hưng Đạo, số 274, trước năm 1975 là nha cảnh sát đô thành. Đến nơi chàng gặp người công an gác cổng, Long nói có giấy gọi đến làm việc. Người gác cổng chỉ chỗ gửi xe phía ngoài tường rào. Hai vợ chồng đến đó gửi xe xong, Long dặn Mai chờ đấy, chàng trở lại cổng. Người gác cổng cho chàng vào trong, chỉ một cái phòng ngay phía trong cổng sắt lớn. Chàng vào đưa giấy gọi cho một nhân viên tại đó. Người này đọc xong, hỏi sẵn tiếng, tại sao giờ này mới đến? Long trả lời, có hai người mang giấy đến tận nhà. Lúc đó đã 3 giờ rưỡi, tôi phải bỏ công việc để đến ngay. Làm sao sớm hơn được? Người kia nói chẳng chờ, rồi vào phòng trong. Chắc là để điện thoại cho cấp trên. 5 phút sau, người ấy trở ra nói với Long, hôm nay trễ quá rồi, anh về sáng ngày 26, trở lại đây lúc 9 giờ.
Long trở ra ngoài chỗ gửi xe. Mai thấy chồng ra mừng quá, tưởng là đã xong xuôi mọi chuyện trong thời gian ngắn như thế. Không ngờ lại phải trở lại 2 ngày sau. Nhưng Long tìm cách trấn an vợ, cũng là để trấn an mình. Ít nữa nó không bắt mình là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, không phải là chuyện gấp gáp gì. Bằng chứng, nó để cho mình nghỉ ngày mai là lễ Giáng sinh, ngày mốt mới phải trở lại. Anh nghĩ không có gì đáng lo đâu. Nghĩ vậy nên ra về, lòng thơ thới hân hoan, chạy xe trên đại lộ Trần Hưng Đạo. Lúc qua rạp Đại Nam, hai vợ chồng còn nhắc lại kỷ niệm lần đầu đi xem cine với nhau lúc mới quen. Phim Bonnie and Clyde của Mỹ với hai tài tử nổi tiếng Warren Beatty và Faye Dunaway. Mỗi lần có cảnh bắn nhau là Mai sợ co rúm người lại. Rồi qua bùng binh chợ Bến Thành, đến đại lộ Lê Lợi, quẹo trái đường Tự Do, nay là đường Đồng Khởi. Lại nhớ mấy câu vè thật dí dỏm và ý nghĩa của người dân Sài Gòn nghĩ ra khi đa số đường phố Sài Gòn bị đổi tên, Tự Do biến thành Đồng Khởi, Công Lý biến thành Nam Kỳ Khởi Nghĩa, nên có hai câu Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiêu Công Lý, Đồng Khởi vùng lên mất Tự Do. Đến trước nhà thờ Đức Bà, quẹo phải vào đường Nguyễn Du, khi qua trước cổng trường Ta Be xưa, bao kỷ niệm vui buồn lại tràn về. Những bước đầu khi chàng 18 tuổi từ Đà Lạt về Sài Gòn, tập tễnh bước vào cuộc sống tự lập. Rồi lúc 31 tuổi, mới 4 năm trước, khi Long đến đây trình diện để được học tập cải tạo.
Về đến nhà, hai con mừng quá, thấy bố mẹ về sớm. Vì khi đi, vẻ lo lắng lộ ra nét mặt hai vợ chồng, làm cho hai đứa bé cũng sợ, không biết có chuyện gì trầm trọng mà để chúng nó ở nhà một mình như thế. Nhưng Long cũng trấn an con như đã trấn an vợ, cố quên đi tờ giấy quái ác để vui vẻ mừng lễ Giáng sinh cùng gia đình. Rồi sáng ngày 26 cũng đến. Lần này Long thuyết phục được Mai để chàng đi một mình, vì biết chắc là không có chuyện bắt bớ gì cả. Chàng lấy xe đạp đi thay vì đi PC. Hà tiện xăng là chuyện đương nhiên. Đến nơi sau những thủ tục giống như ngày trước, lần này Long được hướng dẫn đến một ngôi nhà chính, vào một căn phòng nhỏ xíu, có một cái bàn và hai cái ghế đối diện nhau. Chờ một lát, một người bước vào cầm tập hồ sơ dày cộm. Anh chàng này gầy gò, mặt xương xương, mặc áo sơ mi cộc tay màu trắng, hơi ngà ngà, bỏ ngoài chiếc quần kaki cũ, mang đôi dép nhựa trong, kiểu dép của cán bộ thay cho dép dâu. Đúng là một cán bộ cách mạng điển hình. Càng điển hình hơn khi anh chàng bắt đầu nói giọng miền Trung của khu 4, có lẽ là gốc Quảng Bình.
Anh thường đến đường Nguyễn Du, chỗ mấy người con lai Pháp hay tụ tập trước sở xuất nhập cảnh, rồi đến cả trước tòa tổng lãnh sự Pháp, nơi họ đã gây phiền phức leo tường vào trong tòa tổng lãnh sự. Chúng tôi biết rõ anh là người lãnh đạo họ, là người đứng sau họ xúi dục làm những việc phi pháp như thế. Anh có biết như vậy là phạm pháp không? Long chưng hửng. Chàng không biết sẽ bị hạch hỏi về chuyện gì, nhưng hoàn toàn không ngờ lại là chuyện phạm pháp lạ lùng này. Từ năm 1977, Long đã nộp đơn xin xuất cảnh theo diện con lai sau khi đã có giấy thị thực định cư của chính phủ Pháp. Lúc đó mừng hí hửng, tưởng vài tuần hay vài tháng là đã có thể leo lên máy bay qua Paris, nổi tiếng thế giới với danh hiệu Kinh Đô Ánh Sáng. Nhưng đã hơn 2 năm trôi qua, vẫn chưa có một dấu hiệu nào là có ai ghé mắt đến hồ sơ của mình. Vài lần trong một tuần, một cách đều đặn, chàng ra đường Nguyễn Du gần ngã ba Lê Văn Duyệt, nay là Cách Mạng tháng 8, để nghe ngóng tin tức vỉa hè. Đây là nơi tụ tập những người Việt lai Pháp như chàng đã nộp đơn xin xuất cảnh đi Pháp theo diện con lai, đến để nghe ngóng tin tức. Tuần này chỉ có 9 trường hợp có giấy xuất cảnh, trong khi tuần trước có 14 người. Đi nhỏ giọt kiểu này, phải bao nhiêu năm mới đi hết mấy ngàn người? Đại khái những trao đổi vỉa hè đường Nguyễn Du là như thế. Mỗi tuần có một cuộc họp giữa cơ quan xuất cảnh của Việt Nam và đại diện Tòa Tổng lãnh sự Pháp để quyết định danh sách được xuất cảnh trong tuần tới. Rồi danh sách được công bố tại cơ quan ở đường Nguyễn Du này. Lúc đó mỗi tuần chỉ có một chuyến máy bay của Air France đi Pháp.
Quý thính giả vừa nghe đọc kỳ 1, chương 66, sách Trao Vô Danh, qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Linh. Mời quý vị đón nghe đọc kỳ 2, kết thúc chương 66 này. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.